xin kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tháng 7 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Tam Bảo thuộc thành phố Moss, nước Na Uy. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Nãy giờ quý vị ăn cơm có no không? Mà có bị cái nạn là căng da bụng, trùng da mắt không? Nãy giờ thấy là điều hiu gió rồi đó. Bóng chiều rơi trong. Thưa đại chúng, hôm nay thì theo cái buổi sinh hoạt thì chúng ta sẽ có 3 thời. Thì thường thường ở chỗ nào cũng có 2 à, mà về đây tới 3. Tại thầy trụ trì ở đây cái gì cũng phải 3, tại chùa Tam Bảo mà. Ăn 3 cử, nói 3 thời. Thì bây giờ chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là chúng ta trả lời những câu hỏi. Nếu như câu hỏi chúng ta trả lời không hết, chiều nay chúng ta còn một thời nữa. Và nếu quý vị chiều nay có những câu hỏi khác thì có thể viết ra giấy rồi xếp lại bỏ vào cái chuông ở đây, thì những câu hỏi sẽ được thu nhận trước 5 giờ, trước khi chúng ta vào buổi sinh hoạt. Thì bây giờ ở đây có những câu hỏi trên bàn Pháp Hòa, và xin được chia sẻ với quý vị. Xin Thầy hoan hỷ giải thích sự khác nhau giữa lý và sự, khác nhau giữa công đức và phước đức. Trong nhà Phật thường hay có cái từ là lý và sự. Việc gì chúng ta làm cũng phải có lý và sự, không phải kiểu lý sự kiểu ngoài đời. Ngoài đời là người nào nói nhiều hay phân tích, người ta kêu anh này lý sự lắm. Nhưng mà cái lý sự của nhà Phật là như thế này: bất cứ hình thức nào chúng ta làm, đó là sự. Nhưng mà cái nội dung, cái ý nghĩa của việc đó gọi là lý. Pháp Hòa ví dụ, mình thắp cây hương là sự. Nhưng mà cái lý của cây hương là gì? Bởi vì hương nghĩa là thơm, mà khi thắp lên thì cái mùi thơm bay phảng phất khắp nơi, ai cũng thích. Thì cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải tu tập sống như thế nào để cái hương đức hạnh của mình nó lan tỏa. Mà trong kinh thường dùng tất cả các thứ thơm của các thứ hương hoa không cái nào bay được ngược gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió bốn phương. Chỉ có hương người đức hạnh mới bay ngược gió bốn phương. Còn tất cả hương nào đi nữa thì cũng là tạm. Nhưng mà mình mượn cái hình thức thắp cây hương là cái sự, để nói lên cái lý là tu tập đức hạnh giữ giới. Hương này là từ sự tu hành giữ giới mà ra. Rồi hoặc là chúng ta thắp đèn cũng là một cái sự, bởi vì đèn là sáng, thì sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Thì vậy thì thắp cái đèn lên là tượng trưng cho ý nghĩa. Lý là gì? Là chúng ta thắp sáng cái trí tuệ của mình mỗi ngày. Ví dụ như sự là cái mỏ, nhưng mà trên cái mỏ khắc cái hình con cá để nhắc nhở chúng ta luôn luôn sống phải tỉnh như con cá. Bởi vì con cá ngủ không có nhắm mắt. Con cá không có nhắm mắt, nhưng người Phật tử, người tu chúng ta là luôn luôn mở mắt, nghĩa là tỉnh giác lúc nào cũng phải vậy. Và cái mỏ này nó không mang cái gì, là cái sự, nhưng mà cái lý là, cái ý là hướng dẫn đại chúng tụng kinh cho đều đặn với nhau, không trên không trước, không nhanh không chậm. Hễ mỏ thỉnh sao chúng ta tụng vậy. Bởi vì chúng ta là cái Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, chúng ta tụng nhiều âm điệu trong một thời kinh, cho nên phải có tiếng mõ để làm cho thời kinh nó điều hòa cái âm điệu. Vậy thì trong tất cả mọi việc chúng ta làm đều có sự và lý hết. Ví dụ cái y quý thầy đắp, thấy không? Quý vị nhìn cái y có sọc đó, đó là sự. Còn cái lý là gì? Y này là y nhẫn nhục. Tại vì cái màu vàng này là màu vàng của đất, mà đất là có tượng trưng, đất là có khả năng dung chứa nước sạch cũng như nước dơ. Người tu phải chấp nhận lời khen lẫn tiếng chê. Và mỗi cái miếng vuông đó tượng trưng cho cái ruộng, mà ruộng đây là ruộng phước. Nghĩa là chúng ta là người phải có trách nhiệm giữ cái ruộng phước này do Phật tử hộ trì mình. Giống như họ gieo vào trong cái miếng đất đó một hạt giống, thì chúng ta phải có bổn phận duy trì, làm cho mảnh đất này màu mỡ, làm cho những cái hạt giống người ta gửi mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng tốt. Cái sự là mình cạo cái đầu, cái lý là tượng trưng cho phủi đi cái phiền não, sống cuộc đời đơn giản. Bởi vì con người thường là gì? Răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới xinh. Mà bây giờ người tu là người muốn giảm đi, muốn sống đơn giản hết mọi thứ nếu có thể. Cho nên nếu mình còn tóc thì là rối rắm, là phiền não. Hai nữa là mình sao? Phải lo coi kiểu nào cắt, nhuộm như thế nào, cắt kiểu nào. Thậm chí phải cắt tóc theo thời trang. Có lúc thì phải để dài, có khi thì phải để ngắn. Mà nó bạc bạc thì coi kỳ là phải nhuộm. Thà là nó bạc hết, chứ còn không mà nó muối tiêu vậy coi nó xấu, phải nhuộm. Cho nên người tu là đơn giản cuộc sống của mình bằng cách là phủi đi cái đầu, là một. Cái thứ hai là phủi phiền não. Cái thứ ba là khi mình không còn tóc, nghĩa là mình khác với người đời. Và chúng ta phải sống khác biệt với người thế tục. Cho nên gọi là tâm hình dị tục. Cái tâm là cái tâm tư của mình, hình là cái hình tướng của mình. Nó phải khác với người đời thì mới gọi là người tu. Đại khái là như vậy. Rồi quý vị thấy trong chùa cúng, tại sao chúng ta cúng mà chúng ta bày trái cây rồi lên? Đó là sự, nhưng mà chuyên chở cái lý. Cũng giống như là mình cúng linh đó, những người mất đó. Biểu gia chủ lên rót trà, trong khi gia chủ rót trà thì mình đọc một bài kệ để mà nhắc nhở người ta trong cuộc sống này. Rót trà là cái sự, là cái mượn cái ý, rồi trong đó lồng cái lý trong đó. Tụng kinh là sự, thấm nhập được cái nghĩa là lý. Thấy không? Cho nên á, tất cả mọi thứ ở trong Phật giáo đề ra, chư tổ đề ra, những hình thức đều là sự hết. Nhưng mà trong hình thức đó nó chứa chan một cái đạo lý cho chúng ta nương vào chúng ta sống, đó là lý. Mà thường á, chúng ta không thể bỏ lý mà cầu sự. Và ngược lại chúng ta cũng không thể chạy theo cái sự để mà gọi là gì? Giữ cái lý. Người sống mà giữ cái lý không thì thiếu quá. Phong và ví dụ như mình gặp nhau thì mình hay mời trà nước, hoặc là thậm chí mua một bó hoa tặng đi. Nó thôi rườm rà quá, cái tâm tôi được rồi. Đúng, cái tâm là cái lý đó. Nhưng mà trong cuộc sống này á, chúng ta không thể thiếu cái sự. Bởi vì cái vật á, nó nói lên được cái lòng. Cho nên mình đem bó hoa nên mình tặng. Mặc dù bó hoa nó cũng héo, nó cũng dục, nhưng mà không có không được. Quý vị thấy không? Thậm chí đám tang mình đi một cái vòng hoa, rồi hoa đó 2 ngày, 3 ngày, hoặc là tặng hôm đêm nay sáng mai đi thiêu cũng bỏ. Nhưng mà không thể không có. Vì trong cuộc sống, nếu chúng ta nói lên được sự hoài niệm về người mất, thì chúng ta phải có cái gì đó để đến với người mất, cũng như đến với gia đình của người mất. Cho nên cái vòng hoa lúc đó không thể hà tiện. Mặc dù mình nói là cái đó đồ dục, nhưng mà không thể hà tiện trong cái vấn đề đó. Cho nên thưa đại chúng, không thể chỉ giữ cái lý mà bỏ cái sự. Giống như mình nói, cái lý là mình ăn cho no, còn cái sự là ăn gì cũng được. Nhưng mà thực tế có ai đồng ý ăn gì cũng được không? Đa phần ăn gì cũng được, nhưng mà nếu ngon thì tốt hơn. Mặc gì cũng được, mặc đẹp thì thích hơn. Trên cái nguyên tắc là cứ nói vậy, cứ nói ăn gì cũng được, miễn no được rồi, nhưng mà ngon là vẫn thích. Mặc cái gì cũng được chứ không phải lựa, phải không? Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ mà không có lý sự. Nếu chúng ta là cái người hiểu thấu đáo đừng bỏ sự để cầu lý, nhưng đừng cũng chấp lý mà bỏ sự. Người sống mà tốt là lý sự phải viên dung. Đây Pháp Hòa nói nè, cái áo tràng quý vị nè, cái áo tràng mà nó có cái bâu này gọi là nhất thừa lãnh. Tại sao? Vì ngay cái cổ áo, ngay cái tay này, ngay trước này nè, quý vị thấy chấn chấn không đó, mình nhìn lại cái áo tràng mình đó, nó phải có một chấn ngay đây nè, tượng trưng cho nhất thừa, tượng trưng cho nhất thừa. Mà nếu mà mình may theo kiểu áo của người Trung Quốc đó, là ba cái cổ nó chồng lên, tượng trưng cho tam bảo. Mà tại sao Phật giáo Việt Nam không chồng ba cổ mà xài có một cổ? Vì đạo Phật Việt Nam tu tới chỗ nhất thừa, cho nên một cổ, một chồng thôi. Và chấn ở đây một chấn, ngay cái này là một cái đường đây. Rồi ở phía sau cái áo của mình, Pháp Hòa chỉ quý vị xếp áo tràng rồi đó. Khi mình xếp áo tràng là mình phải nắm ngay cái sóng áo, cái sóng tức là cái phía đuôi, cái phía sau lưng đó, nắm ngay cái đó. Thì khi mình xếp cái áo tràng mình nắm ngay cái đó thì tự động hai cánh tay áo tràng nó nhập vô liền thôi, chứ nó không thể đi đâu được hết. Quý vị xếp quần xếp áo có phải là mình nắm ngay phía giữa không? Mình nắm ngay phía giữa thì tự hai cái kia nó cặp vô, nó thành cặp liền, cái mình nắm ngay đó liền. Tại sao phải nắm ngay đó? Nghĩa là người Phật tử chỉ cần nắm được cái then chốt của đạo Phật là đâu nó vô đó hết. Còn mình nắm chỗ nào nó cũng mang hết đó. Mình nắm cái tay phải đi mò nó rồi lát phải chỉnh đốn. Còn nắm ngay cái sóng áo thì hai cái tay áo tự nó gặp vô, từ đó mình xếp là một. Rồi khi mình xếp cái áo tràng cũng vậy, xếp xong rồi phải gấp hai chứ không được so le. Thật sự mình có so ai biết, nhưng mà cái lý, cái sự là chúng ta gấp như vậy để luôn luôn nhắc mình sống với cái lý là luôn luôn quân bình cuộc sống. Bây giờ thí dụ có một cái bánh tròn, quý vị muốn cắt đều là quý vị làm sao? Lúc nào cũng chia đôi, bốn góc, rồi từ cái bốn đó chia ngay giữa của cái bốn, cắt hồi bánh nó đều, tại vì mình biết cách mình chia. Còn nếu mà cứ cắt đại dàn lát miếng, miếng to miếng nhỏ, còn lúc nào cũng nhắm giữa đi thì miếng nào nó đều miếng đó. Mình xếp áo tràng cũng phải vậy, lúc nào xếp áo tràng là không được nhùi, áo tràng là không được nhùi, không được xếp, không được mà quấn nhét vô cái đó, mà phải xếp cho đúng cách. Ở đây biết xếp áo tràng chưa? Cô nào biết? Cô nào mới nói biết mời lên đây xếp. Xếp cho đại chúng coi, để những người ta chưa biết ta biết xếp. Mình xếp cái áo tràng cho nó đúng thì đâu nó vô đó, thì tự nhiên cái lý nó là, cái sự nó là như vậy, mà luôn luôn mình sống được cái lý. Pháp Hòa mà mỗi lần mà đi vô trong cái sóng chén, mà ai mà sắp cái sóng chén mà không ngay ngắn là Pháp Hòa không vui. Mặc dù trên hình thức nó là chén dĩa hết, nhưng mà hễ cái lớn thì phải nằm ở dưới, cái vừa vừa nằm ở trên và cái nhỏ nhất ở trên cùng. Tuy rằng bình đẳng nhưng không thể mất trật tự. Cái nhỏ nó phải ở dưới. Bây giờ thử một cái chén chút xíu vậy nè, nằm dưới rồi để nguyên cái tô ở trên, rồi làm sao nó vững? Mở tủ ra là nó ào, nó bể hết. Mà nội cái sắp chén thôi mà sắp không rồi thì cuộc sống này mình sắp gì được nữa. Thành thử ra mấy chú ở chùa là Pháp Hòa theo dõi từng về mặt hư, nó cũng lộn xộn, nó cũng lộn xộn mà đâu có nghĩa là mình quan sát hết, nhưng mà cũng phải nhắc nhở. Ở đây Pháp Hòa nói cái chuyện lý sự, mình thấp, mình mời ông bà ăn cơm, ông bà có ăn không mình đâu biết đó. Nhưng mà cái đó là cái sự, vì cuộc sống của mình là gì, mình đối đãi thì khi ông bà mất rồi mình cũng giữ cái lễ đó, mình làm cơm mình cúng ông bà. Nhưng mà cái lý của cái mâm cơm đó là gì? Tại vì thường thường á, theo dân tộc Việt Nam, lúc nào mình cũng nói là dọn một mâm cơm. Bởi vì mâm cơm nó có gì trong đó? Căn bản là món xào, món canh, món mặn mới gọi là mâm cơm. Sang trọng thì thêm dĩa xà lách, món đồ chiên. Nhưng mà căn bản là canh, mặn, xào. Thì cái mâm cơm đó, theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất là quan trọng. Một buổi cơm có trong gia đình chung một mâm cơm, thì ông bà cho dù có mất rồi Nhưng cái mâm cơm gia đình đó vẫn thể hiện trong cái nếp sống của người Việt. Cho nên cái ý nghĩa mâm cơm đó nó quan trọng, chứ không có phải là mê tín, không phải cúng mà ai ăn, nhưng mà thật sự mình cúng đó là để giữ cái truyền thống. Và cái ý nghĩa cúng dỗ, sự là chúng ta cúng cái dỗ, và lý là chúng ta nắm được cái ý nghĩa của nó. Đó là cái Pháp Hòa giải thích lý sự. Cũng giống như quý vị đọc trong kinh, quý vị đọc trong kinh rồi, trong kinh kể những câu chuyện, đó là sự hết. Ví dụ như kể có một ông trưởng giả, có con nhà giàu, con trong nhà lửa, ổng kêu hoài không có ra, rồi ổng phải dụ, ở ngoài này có đồ chơi đẹp lắm, các con hãy ra. Các con nghe có đồ chơi cái chạy ào ào ra hết. Ra tới ngoài an toàn rồi, cái ổng không có cho các con đồ chơi như lời hứa, mà ổng cho một thứ thôi, đó là thứ tốt nhất. Đức Phật hỏi cái ông trưởng giả này có phạm tội nói dối không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói dạ thưa không, thậm chí không cho gì hết cũng không sao. Tại vì ông cha đó chỉ nói những lời để hướng dẫn làm sao các con, miễn là các con an lành. Đức Phật nói Như Lai cũng như thế. Như Lai đó là người cha, nhà lửa đó là cái nhà thế gian này, các người con đó là chúng sanh mãi mê trong cái nhà lửa không ra khỏi. Vậy Phật phải dụ ra đây đi, tôi cho quý vị ba xe, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, ba xe đó. Nhưng mà tới hồi các con ra khỏi nhà lửa rồi thì chỉ cho một xe thôi, đó là xe tốt nhất, đó là xe Phật thừa. Mà chính cái xe Phật thừa đó chính là một cái chấn áo của cái áo tràng mình bây giờ đó. Rồi quý vị biết cái áo tràng mình đó, quý vị đếm ăn trước có phải hai vạt không? Ăn trước hai miếng vải ráp lại là hai nè, phải không? Ở sau hai miếng ráp nữa là bốn, ở phía trong có một miếng ngắn ngắn nữa là năm. Đó là năm giới đó. Năm cái miếng mà quý vị đang mặc đó là năm giới căn bản đó. Rồi các thầy mặc cái áo vạt hò, cổ thì cổ tròn, nhưng mà phía sau lưng đắp miếng vải vuông, gọi là gì? Đầu tròn, áo vuông. Đó là về cái áo. Còn không thì đầu thì tròn, y thì vải vuông. Đầu tròn áo vuông. Cho nên đó là cái sự, nhưng mà nó chứa cái lý trong đó. Và bây giờ nói chuyện công đức, phước đức. Công đức là gì? Tức là những gì chúng ta làm bằng cái hành động, bằng lời nói, nó có công. Còn phước á, là những gì vật chất chúng ta cho. Ví dụ như á, mình cho người ta 5 đồng, đó là phước. Nhưng mà mình cho hai tay để người ta không có bị tổn thương, là mình ban phát, hay mình khinh khi người ta. Mình cho người ta nhưng mình đừng có để người ta tổn thương cái lòng tự trọng của người ta. Nhiều khi mình cho người ta được cái của, nhưng mình làm cho người ta buồn lại cái tâm, cũng vô đó. Mà chính mình làm người ta buồn cái tâm, nó thiếu cái đức. Cho nên công đức là ở cái chỗ chúng ta tu, phước đức là ở chỗ chúng ta cho của. Ví dụ mình vô chùa mình làm nè, làm công quả phước hay công? Đó phước thôi. Còn cái cách mình nói chuyện với nhau, hành xử với nhau là đức. Cho nên á, nếu như á mà mình làm trọn một ngày công quả, làm rất đắc lực, đó là phước đức. Rồi bạn bè tới hỏi thăm mình một hai câu, mình nhẹ nhàng mình trả lời, hỏi hoài à mệt à, làm được cũng được, đi chỗ khác để tôi làm, thì coi như cái đó tiêu rồi đó. Phước thì cũng có mà công nó mất hết rồi. Cho nên công đức là ở chỗ mình dụng công mình tu, dụng công mình ứng xử. Còn phước thì ai cũng thấy những gì mình làm. Cho nên mình đó, nếu làm sao mà chúng ta cố gắng chúng ta sống để mà phước đức nó được vẹn toàn, hay là lý sự phải viên dung. Thưa đại chúng á, nhà Phật thường hay dùng là lý sự viên dung. Lúc nào làm việc gì chúng ta cũng lý sự viên dung. Cho nên chữ kinh á, được gọi là khế kinh. Mà tại sao gọi là khế kinh? Bởi vì cái kinh đó vừa khế lý vừa khế cơ. Khế lý tức là mình nói hợp với đạo lý, cơ là mình nói hợp với căn cơ. Phước đức vẹn toàn, lý sự viên dung. Nhớ như vậy thì chúng ta không có chấp, Con người mình á, lúc nào cũng bị chấp. Một là chấp sự, hai là chấp lý. Thí dụ như có nhiều người cái gì cũng hình tướng. Trời ơi, mà nhiều khi mình, cái nhiều người chấp cái hình tướng không, mình cũng phát sợ. Cái gì cũng phải hình tướng. Nhưng mà có nhiều người bỏ hết các hình tướng, nói cái lý không, chịu cũng không nổi. Cho nên cuộc sống của mình vừa có lý vừa có sự thì lúc nào nó cũng hay hơn, và chúng ta dễ hội nhập, dễ hòa đồng hơn. Quý vị thấy tại sao Việt Nam mình lúc chết người ta dắt ba dắt cơm để trên đầu, rồi luộc cái trứng gà, có không? Nhớ cái đó không? Để trứng gà để trên đó. Tại sao phải làm chuyện đó? Bởi vì cái trứng gà khi mình luộc lên á, thì nó có hai trồng, phải không? Trồng đỏ với trồng trắng. Mà trồng trắng là tượng trưng cho dương, trồng đỏ là tượng trưng cho âm. Ý muốn nói người này á, tuy rằng đã chết, nghĩa là thuộc về người âm, nhưng mà chưa có chôn, vẫn còn sống đây, thì vẫn còn trên dương này, đang trong lúc giao thoa giữa âm dương. Nhưng mà để cái trứng gà đó để biểu tượng. Cho nên ngày xưa ở Việt Nam mình, hễ người nào chết rồi là phải lấy vải nhúng dầu lửa, cột bốn chân giường. Không biết có ai biết cái đó không? Có ai còn nhớ đó không? Tại sao phải cột chân giường? Bởi vì ngày xưa Việt Nam là xứ nó nóng, mà hễ nó ngửi được cái mùi người chết là kiến nó bò lên. Cho nên ở Việt Nam mình phải cột dầu lửa để cho con kiến nó đừng có ngửi được cái mùi của người chết, nó bò lên cái xác chết. Ở đây ai mà bò đâu nữa mà nhúng dầu lửa cột làm chi? Cho nên nó tùy hoàn cảnh. Ở Việt Nam vì cái hoàn cảnh mình như vậy cho nên mình phải làm cái việc đó. Thứ nhất, mình không có nhà hoàng để mà giữ cái xác. Thứ hai là đám tang làm ở nhà. Cũng giống như Việt Nam, khi liệm á, nếu mà nhà giàu á, thì người ta mua trà, người ta rải dưới quan tài. Nghèo không có tiền thì lấy mặt cưa. Nhưng mà tại sao phải để cái đó? Bởi vì cái xác chết sau 3 ngày là bắt đầu nó ra nước. Đặc biệt là nếu hoàng 2 ngày, 3 ngày trở lên. Nếu mà nó ra nước mà không có cái gì rút nó thì không được. Cho nên người nhà giàu thì có trà, rút trà nó cũng thơm. Còn nếu nhà nghèo không có thì người ta lấy mặt cưa, thậm chí ta còn quấn mấy cái ống gòn, quấn báo từng ống ta nhét xung quanh để nó giúp rút nước của một cái cơ thể. Còn bây giờ mình qua đây, sau mấy tiếng đồng hồ là nhà hoàng họ đem về, họ để vào tủ lạnh rồi họ làm sạch sẽ, nó đâu có cái chuyện đó nữa. Cho nên trong cái quan tài rất là trống trải, nhẹ nhàng, không có những cái hình thức đó. Cho mình nhìn cái đó, mình mới biết lý do nào ở Việt Nam mình làm vì cái hoàn cảnh xứ nóng của mình. Chứ không phải bắt buộc cái đám tang phải có như vậy. Rồi qua đây cái bắt đi kiếm gòn, kiếm giấy rồi quấn từng cục, cục chét vô chi. Đâu cần thiết nữa. Ngày xưa cái hoàn cảnh nghèo của Việt Nam không có cái phương tiện là ta nghĩ ra cái cách đó. Mà giờ qua đây không cần. Mình hiểu như vậy thì chúng ta biết lúc nào làm việc đó, lúc nào không. Rồi qua đây cũng vậy. Ai may áo tang cho mình nữa đâu mà mặc, mà mặc. Thì bây giờ đơn giản là cái khăn để trên đầu. Vì cái đó mới quan trọng, còn cái bộ đồ cũng quan trọng. Mình có thể thế bộ đồ bằng cái áo sơ mi trắng, cái quần đen. À, mình thế như vậy. Chứ không cần phải có một bộ đồ mặc cho đủ để gọi là, gọi là gì? Gọi là để tang cho đủ bộ. Đại khái là vậy. Cho nên lý sự mình hiểu được cái thì nó đơn giản như vậy. Mà lúc nào chúng ta cũng ứng dụng được cái đó một cách viên mãn. Con kính hỏi thầy, có nhiều người khi nghe giảng kinh thường bị hôn trầm, làm cách nào để hết bệnh bị như vậy khi nghe giảng pháp? Ngủ đi, ngủ trước khi nghe pháp. Ngủ giấc dậy tỉnh nghe. Thưa đại chúng, là hôn trầm á có nghĩa là buồn ngủ đó, hôn mê. Chữ trầm là chìm, chìm trong sự hôn mê gọi là hôn trầm. Nó có năm cái chướng ngại. Một á là mình bị hôn trầm. Hai là mình trạo cử là nhúc nhích lăng xăng. Ba đó là tán loạn, tâm mình không có yên. Bốn là nghi ngờ. Năm là buông lung. Năm cái đó nhà Phật gọi là ngũ cái. Ngũ cái chứ không phải ngũ đực. Chữ cái là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che, nó làm trở ngại mình. Ví dụ bây giờ mình muốn nghe Phật Pháp mà tâm mình lúc nào cũng sanh sự nghi ngờ, cái ai nói gì mình cũng khó tin, thì cái sự khó tin nghi ngờ nó cũng làm mình không trọn vẹn sự hiểu biết. Hay là mình hôn trầm, ngồi thì ngồi đó nhưng mà mắt mình nó đã tiêu diêu, rồi cái hồn mình thì nó đã về tới trển. Rồi thì mình cũng lóng thoáng mình nghe, nhưng mà tới hồi tỉnh dậy hỏi nghe cái gì, nó tôi không biết, nãy giờ tôi nghe lóng thoáng vậy mà tôi không biết nói cái gì. Thì cái trường hợp đó gọi là hôn trầm. Rồi bây giờ đây là mình chú tâm vô sự hôn trầm. Làm sao để mình trị cái hôn trầm? Một phần do cơ thể mình mỏi mệt, cho nên trước khi mà mình nghe Pháp tụng kinh á, đi rửa mặt. Và đồng thời, mình phải chuẩn bị cho mình cái cách ăn mặc cho nó dễ chịu, để nó không bị khó chịu. Thí dụ như mình đi làm về mà đi vô tu ngồi tụng kinh liền là thế nào cũng ngủ, tại vì nó mỏi mệt của 8 tiếng đồng hồ trong sản làm rồi, vô mà ngồi thiền tụng kinh đó là mệt liền. Ăn cơm vừa xong mà biểu lên kiểu này mà không buồn ngủ mới là chuyện lạ đó, phải không? Ăn vừa xong là nó no cái bụng rồi, ông bà mình nói căng da bụng trùng da mắt mà, thành thử ra khó chịu. Thậm chí ăn no rồi ngồi nó cứ ẩn tới ẩn lui, tự nhiên người không trạo cử cũng thành trạo cử, vì ăn no bắt đầu là mình thay đổi thế ngồi. Rồi nếu mà nặng nề nữa thì vị này nên sám hối. Sám hối đây là có nghĩa gì? Tức là mỗi ngày mình tụng thời kinh xong, mình lại Phật nguyện cho con tiêu trừ cái nghiệp hôn trầm. Và đồng thời á, nếu mình bị như vậy á, thì mỗi ngày á, những lúc mình nghe Pháp đó, thí dụ bây giờ mình ngồi nghe băng giảng ở nhà đi, ngồi hồi cái mình ngủ, mà lúc nào mình cũng vậy rồi cái nó thành cái thói quen á, mình vô trong chánh điện, mình mặc dù mình mua vé đi coi thuyết pháp live coi sống nhưng mà vẫn ngủ như thường. Bất quá là giờ được cái tiếng là tôi tới, tôi nhìn thấy bằng xương bằng thịt, nhưng mà xương thịt thấy rồi, thôi bây giờ tôi chuẩn bị tôi đi. Thành thử ra rồi cái cũng ngủ đó. Thấy rồi mà vẫn ngủ. Thì thưa trường hợp đó là mình biết là mình bị nặng đó. Thì ở nhà mình á, ở nhà mình nghe Pháp á, có thể mình không cần nghe trọn bài, mình nghe 15 phút cũng được, nhưng mà trọn vẹn 15 phút tỉnh. Rồi sau đó mình đứng dậy mình đi làm việc khác đi. Rồi hôm khác mình ráng 15 phút, chứ còn nghe 15 phút sau đó 45 phút ngủ thì nó thành cái thói quen. Trừ trường hợp ban đêm á, mình mở mình nghe mình đi vào giấc ngủ đó là trường hợp đó khác. Còn nếu mình bằng ban ngày mình mở băng mình coi, mà hầu như á, thầy nào mình cũng nghe, bài nào mình cũng nghe mà không bài nào mình biết. Nghĩa là mình đã thành một cái thói quen nghe Pháp là ngủ. Thật sự một phần cũng do mình tập đó, cái huân nghiệp của mình đó. Cái gì cũng vậy, quý vị mà nghe nhạc rồi đi ngủ nó cũng thành thói quen. Tối không có cái là mình thấy thiếu. Nhưng mà giờ tốt thôi, thay vì mình nghe nhạc bây giờ mình nghe giảng, thì thầy ổng cũng có cái phước là ổng ru mình ngủ. Nhưng mà trường hợp là nếu mình muốn nghe trọn bài Pháp, nghe chỗ này cái mình khoái à. Tại vì không đổ tội cho mình, phải không? Chứ nếu mình nói là tụng ngồi nghe nằm nghe Pháp mà tội chết là bắt đầu cãi á. Thì thưa đại chúng là mình cứ tùy mình hiểu cái hoàn cảnh của mình để mình tạo cho mình một cái hoàn cảnh nào đó thuận lợi để mình tu. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, đừng có mặc đồ chật. Ngồi thiền mà mặc quần jean có cái dậy nịch ngồi rất là khó, tại vì ngồi nó đã chật chội khó thở rồi. Cho nên nếu mình chuẩn bị đi ngồi thiền là phải mặc những cái đồ áo quần nào mà nó loãng để mình có thể mình ngồi thiền cho nó dễ. Rồi rửa tay rửa mặt cho đàng hoàng, mà đặc biệt là trời nóng ngồi thiền cũng rất khó, tại vì ngồi hồi là cái nóng bức nó làm mình dễ bị hôn trầm. Cho nên thời tiết mà mát dịu á, nghe thì nó cũng làm cho nên mọi người xưa các vị mà người ta tu mà trời lạnh nó dễ tu, tại lạnh nó làm mình tỉnh. Con xin chúc thầy nhiều sức khỏe. Thưa thầy, có phải kinh Lăng Nghiêm là kinh chánh pháp không thầy? Vì con nghe nói nếu kinh Lăng Nghiêm, nếu mất kinh Lăng Nghiêm là mất đi chánh pháp. Thưa đại chúng, quý vị nào mà nghe chữ kinh Lăng Nghiêm đó, thì cái chữ Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Nói cho đủ, kinh này gồm 19 chữ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh này, cái đề kinh này dài 19 chữ. Và khi chúng ta nói tắt thì chúng ta gọi là Lăng Nghiêm. Vậy thì Lăng Nghiêm là gì? Thưa đại chúng, Lăng Nghiêm nghĩa là đại định kiên cố. Cái định lực của mình kiên cố thì gọi là định Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là tên của một loại định, mà nghĩa là kiên cố, không có gì phá vỡ được. Người tu, nếu mà sự định lực của mình không kiên cố thì mình sẽ lui sụp trên đường tu, và không thể nào mình đi tới con đường đó được. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nội dung của kinh Lăng Nghiêm là Đức Phật nói về tâm. Mà trong tất cả sự tu hành không ngoài cái tâm. Mà nếu chúng ta minh cái tâm, nghĩa là rõ cái nguồn tâm của mình, thì sự tu của mình nó rất vững. Cho nên không phải cái quyển kinh đó biến mất thì có nghĩa là Phật pháp bị mất. Ở đây cái ý là nếu như chúng ta mất đi cái sự định kiên cố của mình thì mình sẽ bị lôi cuốn, mình sẽ bị cuốn hút, mình sẽ bị lui sụp. Cuốn kinh có thể còn sờ sờ đó, nhưng mà chính bản thân mình cũng đã lui sụp rồi, vì trong chúng ta nó thiếu cái định đó. Không phải quý vị giữ, cho dù mình giữ 1000 quyển sách Lăng Nghiêm, nhưng mà tất cả Phật tử chúng ta không ai tu hành gì theo Phật hết, không phải cuốn kinh Lăng Nghiêm đã mất hay là chánh pháp mất, mà thật sự là chánh pháp mất. Là vì bởi vì Phật tử bây giờ, từ người xuất gia cho đến người tại gia, không ai lo tu nữa hết. Ví dụ vậy đó. Thì cho dù quý vị giữ một bảo tàng kinh sách, Phật pháp cũng tự mạt tự mất, vì có ai tu gì nữa đâu, không ai còn thực hiện gì nữa hết. Bất quá là làm những người giữ những pho sách thôi. Vậy thì không phải quyển kinh còn mà đạo Phật còn, mà chính cái tâm kiên cố định lực của chúng ta. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đang tụng kinh Di Đà, cái tự nhiên nghe người ta nói tịnh độ là giả đó, mấy ông thầy Trung Quốc đặt ra đó, cái là mình lung lay. Hay nói mình đang tụng kinh Dược Sư, nói kinh Dược Sư đồ giả đó. Hay là mình đang làm việc thiện gì đó, cái người ta nói, cái thật sự ra mình, cái tâm mình khó định quá. Là vì mình còn dễ bị tác động bởi bên ngoài. Nội nhiều đó thôi là mình mất, mình thấy mình mất định chưa? Cuộc sống của mình là luôn luôn hiếm khi nào mình giữ được cái tâm định tĩnh của mình, mà đặc biệt là định Lăng Nghiêm. Cho nên cái bài tựa Lăng Nghiêm không? Thuấn nhã đa tánh khả tư tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Thuấn nhã đa là gì? Nếu mà hư không này nó có thể tan mất, nhưng mà tâm bồ đề của con không lay chuyển thì mới được. Hư không này làm sao hết, mà bây giờ thậm chí hư không này mất đi nữa, hết đi nữa, nhưng mà tâm bồ đề của con không mất. Như vậy đó thì mình mới giữ được cái nền tảng của mình. Còn bây giờ nội cái chuyện mà mình lung lay chút xíu thôi. Pháp Hòa ví dụ cái chuyện nhỏ rồi để coi mình có bị động không nha. Mình thí dụ bây giờ mình đang ngồi đây, chương trình thông báo 1 giờ tụng kinh quy y. Trời ơi, làm mình hối hả, mình mặc áo lên. Chưa gì hết trơn, nghe thông báo thứ hai, dạ chương trình thay đổi 1:30, cái là sao? Khởi hơi bực bực, trời ơi, làm gì đổi hoài vậy? Chút xíu thôi, là mình thấy mình cũng lung lay. Chưa tới chuyện nhỏ thôi đó, chứ còn chưa nói biết bao nhiêu những cái tác động từ bên ngoài. Nhiều khi mình chưa biết ất giáp gì hết, chỉ nghe ta nói thôi là tâm mình cũng đã lung lay rồi. Cho nên cái định kiên cố của mình khó quá. Vì vậy mà Ngài A Nan á, tại sao mà Đức Phật phải dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi đến để giải cứu cho ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan cái nhân của ngài đi tu là tại ham cái đẹp của Phật. Mà quý vị nhớ là cái nhân mình khởi tâm sao là cái quả cuối cùng bị cái đẹp nó dụ. Cái nhân nó vậy mà. Cho nên ngay cái mở đầu của Kinh Lăng Nghiêm là mình thấy rõ. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ mình phát tâm đi xuất gia là tại vì cuộc sống trong chùa yên quá, ăn mặc có đủ. Trời, bây giờ mình không phải đi tu gì cái chuyện gì khác ngoài chuyện là vô đây cầu an, có ăn có mặc. Thì suốt cái đời tu của mình tối ngày cứ chú ý tới chuyện ăn với mặc. Bởi vì mình không khởi cái tâm vì Phật Pháp. Cho nên cái nhân mình tạo mà cái nhân mình khởi như thế nào thì nó sẽ tương ưng. Cho nên ngài A Nan Đức Phật hỏi vì sao thầy đi tu. Ngài A Nan nói tại con thấy tướng Như Lai đẹp. Cái nhân ngài vậy cho cuối cùng ngài bị cái cô gái dụ ngài, xém chút là ngài phạm giới, mà nhờ ngài Văn Thù Sư Lợi tới cứu ngài kịp. Thì cái chuyện đó nó chỉ là một cái ý nghĩa để nhắc nhở chúng ta. Nếu mà cái định của mình bị mất đi rồi thì bao nhiêu thứ nó tác động. Pháp Hòa ví dụ như hai vợ chồng sống mà không giữ cái sự định lực mà gọi là tin tưởng nhau, một cái nhỏ thôi người ta cũng tác động. Thậm chí đi về Việt Nam chuyến qua nó cũng có chuyện nữa. Thành thử mình thiếu cái định lực, thiếu cái định Lăng Nghiêm đó. Chứ không phải đừng có hiểu lầm là cái cuốn kinh đó còn thì Phật Pháp mới còn. Vì chữ Lăng Nghiêm là một loại định, định này rất là kiên cố. Vậy quý vị hiểu được chỗ này rồi ha. Rồi cái thứ hai là thế nào gọi là chân tánh. Chữ tánh tiếng Anh gọi là nature. Chữ chân là thật. Chân tánh là true nature, hay nói một cách khác là chân như. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, cái ly nước lạnh đang trên bàn Pháp Hòa đây là một hình thức chân như đó. Vì cái tướng, cái thể nó là lỏng, thấy không? Mà cái tướng của nó là trong. Mà mình vì nước nó trong như vậy cho nên nó luôn luôn là nó đứng ở một cái vị trí đặc biệt. Còn mình muốn pha gì cũng phải nhờ nó. Pha nước coca, nước cà phê, nước trà nhờ nó. Nhưng mà bản chất vẫn là nước lọc. Bây giờ quý vị nhìn cái hoa này, quý vị vẫn thấy chân như của nó. Chân như của hoa là gì? Là duyên. Đây, từng cái cánh hợp lại chúng ta gọi là cái hoa. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy từng cánh ra thì không gọi là hoa hồng mà gọi là cánh hoa. Như vậy chân như của vạn pháp là gì? Bản chất, nói cách khác là bản chất chân thật của các pháp là gì? Là tạm có chứ không có tướng thật. Giống như cái chùa đây, mười mấy năm trước nó đâu phải cái chùa, nó là một cái hãng xưởng gì đó, phải không? Rồi bây giờ chúng ta đem vô đây rồi chúng ta trang trí hình Phật thế này thế kia vô, cái chúng ta gọi là cái chùa. Như vậy thì cái chân như của cái chùa này là không có chùa gì hết, tất cả đều là duyên sinh. Đem tượng Phật vô, đem chuông, đem mỏ, đem mọi thứ vô ráp gọi cái chùa. Thì chân như của cuộc đời này là gì? Là tạm, cái gì nó cũng ráp vô đây thôi à. Mà mình hiểu được cái chỗ đó, mình hiểu được cái tánh thật của các pháp đó, là mình khỏe lắm, không có gì mình chấp hết. Bởi vì tất cả đều là tạm, mượn cái hình tướng để chúng ta nói thôi. Cho nên cái chỗ chân thật không có ngôn từ. Quý vị xem phim Tây Du Ký rồi phải không? Xem phim Tây Du Ký chưa? Cái lúc mà tôn được thầy trò ngài Đường Tăng đi vô tới Tây Phương thỉnh chân kinh á, rồi hai ngày kia mới nói có gì đổi không? Nó nói dạ tụi tôi đi thỉnh kinh không có gì quý để đổi hết á, xin thỉnh chân kinh. Rốt cuộc chân kinh là cái gì? Kinh không có chữ. Chân kinh mà có chữ đó là kẹt. Còn có chữ nào là điều dính hết á. Cho nên nếu muốn thỉnh chân kinh thì chân kinh không có chữ. Cuối cùng phát hiện chân kinh không có chữ, không thể đọc. Trở ngược lên Tây Phương, nói Phật tổ ơi, tụi con người phàm cần phải có kinh có chữ mới đọc. Nói nếu muốn kinh có chữ thì phải có vật để đổi. Thì cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui lấy cái bình bát ra, đưa bình bát để đổi lấy cái kinh. Như vậy thì cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Đó là sự đổi chác trong cuộc sống. Hễ mình muốn có cái này thì buộc lòng phải mượn cái kia làm phương tiện. Quý vị kể coi, tự nhiên tờ giấy mình cho con số đó vô, cái mình quy định giá trị của nó, cái nó thành tiền, thấy không? Rồi lấy cái tờ giấy đó để đi đổi những cái món hàng khác như bông hoa, nhà cửa. Chúng ta đặt cái giá trị của nó, nhưng mà thật chân như của tiền là có giá trị gì không? Không có giá trị gì hết. Tự mình đặt một con số rồi tự mình cho nó một cái giá trị để nó lưu hành trong cái cuộc sống này. Rồi thậm chí giá trị nó khác nhau nữa. Tiền Anh giá trị nó khác hơn tiền Na Uy. Tiền Na Uy giá trị khác tiền Mỹ. Tiền Mỹ khác giá trị tiền Euro, vân vân. Tự chúng ta đặt hết. Còn bản thể của bạn chân như có tiền là chỉ là một tờ giấy, in con số lên thôi, không có gì hết đó. Rồi giờ cái cục kia nó ở dưới lòng đất mà, tự nhiên mình đào lên kêu cục vàng. Mình đặt mắt cái cục vàng tự nhiên nó quý à, đúng không? Giờ thí dụ như giờ mình đặt, ví dụ như cuộc đời này mà chúng ta không quý vàng, chúng ta quý cục gạch thì cục gạch nó quý. Cái gì cũng do mình đặt. Cho hồi xưa có một vị thiền sư á, ông tới một nhà giàu, ông nói rằng chùa của tôi có 3 món đồ rất quý, tể tướng phải mang hàng vạn mới tới mua được. Thì ông này tưởng đâu quý gì lắm, chở tiền chở bạc lên mua. Cuối cùng ông hòa thượng cho gì? Một cái chén mà đựng đồ cho chó ăn, một cây gậy, ví dụ vậy. Rồi cái ông này mới nói, cái này mà quý gì? Tể tướng không biết. Khi mà tể tướng đang ngồi trên mâm cơm ăn bao nhiêu là chén vàng chén bạc, thì cũng có những người nhà nghèo, người ta ăn bằng những chén này mà ta vẫn ngon như thường. Ông ăn chi cho sang mà không có được lưu, không có được bố thí, cũng là tiền thôi. Bây giờ tôi coi này quý nè, tôi giữ này 30 năm rồi nè. Cái gì là do mình đặt à? Thật sự ra cái gì mà giữ trong nhà lâu ngày kêu nó quý, nó quý. Cho nên quý vị thấy có những cái món hàng người ta bán ra, Pháp Hòa ví dụ như giờ đồng in hồi năm 1980 tới bây giờ là mấy chục năm, tự nhiên đồng nó trở thành rang đồng, đồng quý. Tại vì sao? Mấy chục năm cái tiền nó hiếm rồi, cho nên hiếm thì mới quý, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, chân như của mọi pháp là vậy thôi, nó không phải gì hết, tự mình đặt thôi. Thí dụ như là bản thân mình nè, chân như của mình là gì? Nếu nói theo nhà Phật là gì? Một đống thịt. Mình nói rõ đống thịt thúi. Nhưng mà tự mình tô điểm, tự mình cho tên, tự mình cho giá, tự mình cho nó danh phận, cho nên mình quánh giá mình hơi cao. Nhưng mà thiệt sự thì mình là vô giá. Mà vô giá để không phải là không có giá gì hết, mà chẳng ra kilo nào. Chứ không phải kiểu mà không còn giá trị, là quá trời cao, cho nên gọi là còn vô giá. Quý vô giá. Chị chữ vô giá đây là không có kilo nào. Chân như của mình là vậy. Nhưng mà tự mình quánh cho mình cái giá, tự mình cho mình một cái địa vị, để rồi mình buồn khổ với cái địa vị của mình. Cho nên cái chân tánh là vậy. Mình hiểu được cái tánh thật của các pháp đó, thì không có gì mình khổ. Tại vì mình đã rõ mọi cái tướng thật của nó. Mẹ con 85 tuổi, bà đã quy y nhiều năm rồi. Mẹ con có tâm nguyện sau khi chết hỏa thiêu, sau 49 ngày rải tro cốt xuống biển. Nhưng bây giờ bà nghe một Phật tử nói là những người chết dưới nước hồn về báo mộng, kêu người thân vớt lên. Trời đất. Cho nên đem tro cốt rải dưới sông biển không được tốt. Mẹ con bây giờ rất phân vân không biết làm sao. Con hứa với mẹ tháng 7 thầy Pháp Hòa qua Na Uy con sẽ hỏi giùm mẹ. Làm như là thầy Pháp Hòa cái gì cũng biết. Đấy, bây giờ nó cũng liên hệ tới chân như đây. Cái chân như của cái thân này là cái gì? Là một đống tro đó đó. Nhưng mà thật sự nói cho cùng, cái đống tro đó đó thiêu xong là quay lưng đi về, không cần làm gì với đống tro nữa hết. Nếu nói cho tột cùng của cái sự thật, nó chỉ là một đống tro, không có gì phải lưu luyến. Nhưng mà con người chúng ta luôn luôn sống bằng cái tình cảm, cho nên giữ cái tro đó lại. Rồi mình tùy thuận theo người mất, rải tro xuống biển hay lên núi, với cái ý nghĩa là cát bụi trả về cát bụi. Không có cái gì gọi là ai chết về mà kêu mà nói là lạnh lẽo vớt lên hết. Mà bây giờ thí dụ có vớt vớt được không? Bây giờ thậm chí bây giờ mình không vớt đi, rồi bây giờ đem chôn ở dưới nó ngộp quá chịu không nổi, dám kéo lên không? Đằng nào cũng chết, cho nên là kêu chắc chết, mà nói đúng hơn là chết chắc. Sự thật là chết chắc, cho nên lúc nào cũng chắc chết. Vì vậy mà ai vui quá, vui muốn chết, no muốn chết. Con người mình lúc nào cũng thích chết mà, vui muốn chết, no muốn chết, buồn muốn chết, mà thậm chí trời ơi thương muốn chết. Nựng đứa con mà trời ơi thương muốn chết luôn hả? Vậy thì muốn chết à? Và hãy ai tới nhắc tới chết là sợ cử nghe. Cái chân như của vạn pháp là không có cái gì hết, tất cả đều là tạm bợ, tất cả đều do duyên sinh. Đây cái thân này, sắc là hình tướng, cộng thêm thọ là cảm nhận, tưởng là sự tưởng tượng, hành là sự luân lưu, thức là sự phân biệt. Năm cái này nó cấu tạo một con người gọi là thân ngũ uẩn. Nhưng nếu mình hiểu nó chỉ là thân ngũ uẩn thì trong khi nó còn đang uẩn, uẩn là chứa lại, chứa nhóm lại gọi là ngũ uẩn. Ví dụ như đây, giờ mấy cái hoa này rứt ra hết, giờ kết lại đây là cái này là uẩn này. Một bình hoa này là một sự cấu tạo. Thân này là một sự cấu tạo của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình hiểu nó, mình dụng nó, mình sống nó chỉ là uẩn thì không khổ. Nhưng mà hễ dính vô nó là nó thở ra ấm. Ấm là gì? Là ngăn che. Khi nó ngăn che, nó tự nhiên chính cái thân này nó là cái tạm, mà mình cứ muốn mình cứ nghĩ nó là thiệt, cứ lo bo giữ nó hoài, làm đủ kiểu hết mà nó vẫn già theo ngày tháng, nó vẫn yếu theo vài tháng. Nghĩa là kem chỗ nào mà quảng cáo là dưỡng da là mình mua hết, mắc cỡ nào cũng được. Nhưng mà dưỡng chứ. Nó già thì nó vẫn già, ta kêu dưỡng già không nghe. Có ai kêu dưỡng trẻ đâu. Ai cũng kêu dưỡng già mà. Nghĩa là dưỡng đi rồi để già. Kêu dưỡng già. Thì thưa đại chúng là khi mình hiểu được cái đó rồi á, thì chúng ta phải biết rằng khi chúng ta mất đi cái xác này, nó chỉ là bình thường. Có gì bây giờ như cái máy á, cái máy mà nó chết cái motor rồi, ghim điện vô nó vẫn không chạy, thì quý vị thấy còn nguyên cái bộ máy này mà rốt cuộc cũng phải xách đi đâu? Đi dốt đó. Cái tivi bây giờ mua là guarantee có 2 năm à, xài xong rồi tới năm thứ đúng 2 năm thì cái tivi nó tự nó không cháy nữa, nó không gì nữa hết, cái bưng nguyên tivi ra bỏ. Ở bên Canada bây giờ mua tivi phải trả thêm 20 đồng tiền bỏ đó. Bỏ vô 20 đồng để mai mốt hư rồi người ta đi bỏ rác cho mình. Mình đã trả cái tiền đó rồi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng á, mình xay sữa đậu nành mình uống. Rồi cái xác đậu nành đó nó hết chất bổ rồi, một là đem phân bón, hà tiện thì làm được món ăn. Nhưng mà món ăn ăn chứ nó có gì nữa đâu, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là cái xác này cũng vậy. Chứ không có cái chuyện mà mình đem rải sông rải biển rồi ai đó về báo mộng nói là vớt lên bộ đẻ dưới rồi không được rồi chôn ở dưới không ngộp hả? Ngộp ngay cái lúc nhét nữa. Quý vị nhìn cái cách liệm ở Việt Nam coi, trời ơi bao nhiêu lớp chiếu, bao nhiêu lớp vải rồi quần áo gì để lên, mà nhiều người ta nhà giàu đó để không đủ còn phải đứng lên đó đè xuống nữa, chẳng những rồi lấy cái. Cho nên hồi xưa cụ nhà thơ Vũ Hoàng Chương, ông làm có bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sen bò nát, sơn bò nát ốc, máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh, tức là con người mình đặt nhiều câu hỏi lắm, chừng nào, dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Và những cái dấu hỏi đó nó có giống bộ óc của mình không? Như con sên vậy đó. Nó còn dấu hỏi như con sên bò nát óc, máu thầm rơi. Nhiều khi đau khổ lắm. Nhưng mà cuối cùng nè, chiều nay một chấm than. Chấm than tức là than ôi, chấm một cái. Hễ cái gì buồn quá, chấm một cái. Nhưng mà cái than ôi, cái chấm than nó giống cái gì? Giống cây đinh. chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng. Xăng là cái quan tài á, cái đinh đó mà đóng vô quan tài thì đó là cái tiếng trả lời cho thế gian này mình được cái gì. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Bây giờ quý vị muốn biết cuộc đời này là gì không? Hãy nghe tiếng đinh đóng vô cái quan tài là biết rồi đó. Tất cả mình khác với con vật. Trong tất cả các loài động vật, con người là động vật tối cao. Cho nên con người khác con thú là chết trong rừng, con này nó ăn con kia. Con người thì không thể, buộc lòng phải làm một cái gì đó để thanh toán cái thi thể vừa mới mất đó. Đem đi chôn gọi là an táng, đem đi đốt gọi là hỏa táng, đem thả dưới nước gọi là thủy táng, đem bỏ trên rừng gọi là thi lâm táng, đem cho chim ăn gọi là điểu táng, năm cách táng. Cái xứ của mình có đất, có nước, có lửa, cho nên không cần bỏ vô rừng. Nhưng mà ngược lại Tây Tạng, người ta núi không à, đốt ở đâu, củi đâu mà đốt, người ta không có đất để chôn. Thì Tây Tạng buộc lòng đem xác chết bỏ trên núi cho chim và quạ kênh kênh, những con này con nọ nó ăn, gọi là điểu táng. Nếu như trường hợp nước của mình, cái quốc gia của mình cũng giống như người Tây Tạng thì mình cũng phải điểu táng thôi, không còn cách nào nữa. Rồi không lẽ giờ cái người đó về, con ơi má bị mổ đau lắm đau lắm, chết kiểu nào cũng phải tán chứ, không tán kiểu này tán kiểu khác mà mình không đồng ý, kiểu nào cũng khổ hết. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thôi thì bà cụ yên tâm, nếu mà bà đã phát nguyện như vậy rồi thì bà mãn nguyện là bà đi thôi, chứ không có gì hết, đừng có lo. Không có cái chuyện gì gọi là ai đó mà về báo mộng gọi là đem rải rồi lạnh lẽo rồi phải vớt lên đó. Mà vớt gì nữa mà vớt, còn gì nữa mà vớt. Rải xuống sông là nó trôi mất rồi. Thậm chí ngày xưa người ta còn lấy bột mì, người ta nhồi với xương cốt của mình, chi biết không, thả xuống đó cho cá nó ăn, cho cá nó ăn cái miếng bột mì đó, ăn luôn khỏi có phải phiền hà gì hết. Còn có những vị hòa thượng dặn đệ tử khi chết không làm mồ mả, không xây tháp kim tỉnh gì hết, đem chôn bình thường ngoài ruộng để cho hòa thượng được rã ra đồng với phân bón, chứ không có gì quan trọng. Mà cái người mà hiểu đạo thấu đáo là người ta là như vậy đó. Còn có những vị dặn đệ tử là khi mất rồi đừng có kiếm xá lợi, đừng gì hết, thiêu xong rồi các con cứ quay lưng đi về, khỏi cần hốt cốt hốt gì hết. Còn ví dụ mình nó thương nhớ, mình xin lại miếng để mà gọi là giữ vậy thôi. Cho nên cái chữ xá lợi là gì? Xá lợi tiếng người Trung Hoa dịch là linh cốt. Còn con người mình là gì cốt? Tro cốt thôi. Đã là tro cốt, cốt là xương, xương của tro của xương chứ có gì đâu. Thay vì tro của củi, tro của than, thì đây là tro của cốt, chứ không có gì quan trọng. Một khi mình đã bỏ cái thân này rồi thì cái thân này tứ đại, cái xác ai muốn làm sao cũng được. Bạch thầy, thỉnh thầy hoan hỷ chia sẻ bài kệ án tác mỏ lai tót mò lai, mi mò năng án tác lai mò ho thính cót lai giả hồng. Đây là một cái bài thần chú ở trong cái nghi thức cúng công phu chiều mà người ta phiên âm theo người Hoa. Thí dụ như là thay vì là an sát ma lai, thí dụ vậy, thì mình âm là án tác mò lai tót mò ti. Cũng giống như ngày xưa mà động cái bài mà án nại ma ba cát ngõ đế, a ba ra mật đạp, a u rị a nạp, tô tất đệ thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể giả. Giống nhạc Dực không? Mà ngày xưa không âm vậy. Ngày xưa không âm như vậy. Ngày xưa âm khác là án nại mo bo cót ngò ti, o o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tó lai tò ye, thác tháp kia thạc ye thăng giúp thăng giót, thạc do thạc ra tó bò ho. Mà hồi nhỏ đó mà không thuộc cái đó là không được ăn. Cho nên học thuộc để được ăn. Mà sau này ta đâu âm vậy nữa, ta âm cái đó nó âm của người Hoa, ta tụng vậy cái mình nghe, mình lấy nguyên cái âm đó. Sau này mình mới dựa cái bản phạn mình âm lại. Án nại ma ba cát ngọ đế, a ba ra mật đạp, a u rị a nạp. Nó là 10 cái bài chú ở trong thập chú đó. Phải không? Mà ngày xưa là đọc cái kiểu kia, án nại mo bo cót ngọ ti. Thì bây giờ cái bài này nó cũng âm theo kiểu như vậy, là án tác mỏ lai, tác mò lai. Là nhưng mà cái nghĩa của bài chú này, cái bài chú này tên gì? Đây là cái bài chú sau khi mà chúng ta cúng thí cho các loài âm linh cô hồn rồi. Mình đọc cái câu thần chú này, nó có công năng là phổ cúng dường, không có phân biệt. Và đồng thời đem cái công đức cúng thí này cho tất cả các loài hữu tình phát khởi cái tâm tu chứng được quả Phật. Cái câu thần chú này nó có công năng là khuyến khích như vậy. Vậy thôi chứ không có gì, mà theo cái cách phát âm tụng theo kiểu người Hoa ngày xưa. Tại vì có nhiều bài chú vẫn giữ lại cái âm phát âm theo người Trung Hoa ngày xưa. Còn nếu mà mình muốn âm cho đúng, mình phải trở lại bản tiếng Phạn rồi mình âm trở lại. Chứ còn phần lớn là mình ngày xưa cái hoàn cảnh của mình là không có những bản tiếng Phạn dồi dào để mình tra cứu. Đa phần là mình lấy lại từ của Trung Quốc hết. Mà Trung Quốc là họ âm từ Phạn ra tiếng Tàu, rồi mình mới lấy từ Tàu mình âm ra tiếng Việt. Cho nên mình bị sao? Bị trại rất là nhiều. Còn bây giờ thí dụ như nếu mình muốn âm lại thì mình phải mượn lại cái bản tiếng Phạn nguyên thủy để mình âm. Nhưng mà như vậy thì sẽ làm khó cho các vị mà đã quen tụng xưa nay rồi thì bắt đầu lại khó. Cho nên thôi thì ở đây chúng ta chỉ mượn cái vấn đề là nhận cái ý tụng được cái năng lực, chứ còn khó mà chúng ta phát âm đúng được. Ngay cả mình niệm Thích Ca Mâu Ni Phật là nó cũng trật với nguyên bản rồi. Nguyên bản là Sakyamuni. Sakyamuni mà giờ mình đọc là Thích Ca Mâu Ni. Phải không? Amitabha mình đọc là A Di Đà. Ví dụ như đó, Avalokita mình đọc là Quán Thế Âm. Thật ra bây giờ cứ quan trọng là mình nhận được cái ý đó. Còn cái cách phiên âm như thế nào thì tùy mỗi quốc gia. Con thật ngưỡng mộ một gia đình vợ chồng con cái cùng đi chùa cùng lễ Phật, nhưng con thì không cùng tôn giáo với chồng nên con cảm thấy không trọn vẹn. Xin hỏi thầy, nhân duyên nghiệp gì mà vợ chồng không cùng tôn giáo? Cái này mình đi chọn mà hỏi nhân duyên. Thật ra đó, thứ nhất, nếu mà nói cái duyên là mình có duyên với người đó. Cái thứ hai á, là nếu mình ngại cái này thì từ đầu mình rà trước đi. Hễ nó cùng hệ thì mình đi. Nó khác hệ mình lùi sớm đâu có khổ. Còn nếu như á, mình nhìn cho nó sâu một chút nữa, sở dĩ mình có cái ngăn cách là vì luôn luôn mình thấy tôn giáo là một thứ tôn giáo gì đó để chúng ta tín ngưỡng lại thờ. Còn nếu chúng ta nhìn tôn giáo như Phật giáo là một đạo lý để hướng dẫn chúng ta sống thì chúng ta không có gì ngăn ngại. Tại vì mình luôn luôn hễ mình đặt nó thành một cái gì đó thì tự nhiên nó có cái khoảng cách. Còn mình nghĩ rằng có gì đâu, Phật giáo xưa nay đã xác định Phật giáo không phải chỉ là một tôn giáo. Phật giáo là giáo lý, đạo lý để hướng dẫn con người sống. Mà bất cứ con người nào sống trên thế gian này cũng cần cái đạo lý để sống hết. Cho nên ai cũng có thể theo đạo Phật. Chứ Phật giáo, nếu mình có đạo giáo là mình có giáo chủ, mình có tín ngưỡng thế này thế nọ. Cho nên những gì mà quý vị thấy trong chùa tụng niệm bái sám toàn là phương tiện của tín ngưỡng. Còn chân thật nhất là Phật giáo là hướng dẫn mình sống. Cho nên quý vị tụng kinh nhiều, rốt cuộc cũng phải nghe giảng, cũng phải nghe pháp, để mình mở mang hiểu biết của mình, rồi mình sống đúng theo cái cách Phật giáo hướng dẫn. Còn mọi hình thức lễ nghi tụng niệm, tự nhiên từ từ mình hiểu đạo rồi, mình nhẹ dần cái chuyện đó. Mình không có nặng nề cái chuyện đó nữa. Những người nào người ta theo đạo Phật theo hình thức tín ngưỡng không á, thì người ta khó mà nghe Phật Pháp lắm. Bởi vì Phật Pháp chỉ như cái lẽ thật, nói đúng cái Phật Pháp họ nghe không được, vì họ nghĩ đạo Phật là vậy đó. Còn mình Phật tử mà bây giờ mình đã có một cái nhìn mới, một cái hiểu biết mới là mình phải hiểu đạo Phật cho đúng. Còn mọi hình tướng những gì đang xảy ra trong Phật Pháp, như là lễ nghi, tụng niệm, bái cúng, đều là phương tiện hình thức, chứ nó không phải của Phật, nó không phải là Phật giáo. Nó chỉ là những cái xung quanh bên ngoài tô vẽ thêm cho nó có hương có sắc vậy thôi. Chứ còn chân thật của đạo Phật là tu. Tu là gì? Là chỉnh sửa mọi cá nhân mình. Cho quý vị hiểu được chỗ này thì mình không thấy có gì xa lạ. Nhưng mà Phật giáo á, mình không có cái tâm đó. Mình không có tâm phân biệt ai hết á. Thì người khác thì có phân biệt với mình thôi, có bản thân mình không có phân biệt gì. Cho nên đừng có đặt, bây giờ cô thấy rằng đây là một cái nghiệp của cô, cái tự nhiên cô nặng, cô thói thôi, bây giờ đây là cái duyên của mình. Biết đâu chừng mình được cái duyên là học cả hai bên, vừa học của Phật mà vừa học của một tôn giáo khác. Thì nếu mình biết dung nạp thì tự nhiên hai cái đó nó có thể nó tiếp xúc với nhau, nó làm cho cuộc sống mình linh động hơn nữa. Vậy thôi. Chứ còn mình đặt chi một cái nghiệp chướng gì đó, đừng có nói vấn đề nghiệp nà nội cái chăm sóc người nhà thôi. Mà hễ mình tự nói trời ơi, chồng tôi giờ nghiệp của tôi, con tôi giờ nghiệp của tôi, cho nên cuộc sống mình nó nặng lắm. Lúc nào mình có thấy xung quanh mình là cục nghiệp, hết cục này tới cục kia. Còn mình thấy nguyện, tôi hạnh phúc, tôi được làm cho người nhà tôi được nấu cho con tôi ăn, tôi được chăm sóc gia đình của tôi. Cái cách mình suy nghĩ nó làm cho mình có một cái cảm giác. Cũng giống như này, con phải làm cái này cho mẹ nghe không? Thì tự nhiên đứa nhỏ nó cảm giác là nó bị một cái áp lực là phải làm. Nhưng mà nếu mình nói khác, con ơi con làm cái này giùm mẹ đi. Thì tự nhiên đứa con nó cảm giác là mẹ đang được mình nhờ, và mình làm cái này để mẹ được vui, thì nó làm. Cũng là một cái cách nói, như mình nói là con phải làm, thì mình cho đứa con một cái áp lực là phải. Còn nếu mà con làm cái này cho mẹ đi, giùm mẹ đi, thì tự nhiên nó thấy cái tình thương ở trong đó, nó làm mà tình thương trong đó. Ví dụ như con phải đi chùa. Tại sao phải? Nhưng mà con ơi con đi chùa với mẹ đi. Ồ bữa nay mình đi chùa cho mẹ vui. Ví dụ như sinh nhật của mẹ, hỏi mẹ muốn gì, mẹ không cần con cho gì hết. Bữa nay mẹ con mình muốn đi chùa, mẹ muốn con đi chùa. Con đi chùa là món quà cho mẹ. Vậy thì mỗi tuần con có thể tặng cho mẹ một món quà được không? Món quà của con là sự đi chùa của con, ví dụ vậy. Hay là món quà của con là khi, món quà của con cho mẹ là khi nào mẹ thấy con vui vẻ, con hạnh phúc, là món quà lớn cho mẹ. Thử ra cái cách mình tạo cho mình một cái áp lực, hay là mình tạo cho mình một sự thoải mái. Tiếng Mỹ nó cũng rõ vậy à. You have to do it or should you do it for me. Hai cái nó tự nhiên nó làm cho người khác cảm thấy nhẹ ra. Con từng, thầy từng giảng Phật tử không nên tin dị đoan. Nhưng khi con xem tử vi, con qua thời gian, con nhận thấy những cái tử vi xem qua, con thấy đúng và có khi lại rất chính xác. Thưa đại chúng, là nếu như mình tin tử vi thì mình cứ tin, nhưng đừng lầm lẫn nó là của đạo Phật. Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta đừng? Là bởi vì Đức Phật muốn chúng ta phải nỗ lực làm những điều thiện lành do chính mình, mà không nên ỷ lại thần quyền tử vi bói toán. Vì hễ mình đi xem tử vi á, mà nếu nó tốt cái là mình thoải mái, mình sống mình ỷ lại. Nhưng mà nếu tử vi mà nói xấu á, là mình lo lắng suốt năm. Chi bằng thật sự ra cho dù tử vi nói đúng hay nói sai, chẳng qua là phước và nghiệp của mình đó. Thử bây giờ mình đi coi mà mình toàn làm việc xấu, coi tử vi nói có đúng không? Tử vi nói năm nay mình rất là hên, nhưng mà mình nghe chữ hên vậy rồi mình làm toàn bao nhiêu những cái điều không tốt, thì nó hên không thì mình sẽ hiểu. Cho nên ở đây mình chỉ xác định, ai muốn tin gì cũng được tùy, nhưng mà hễ nói cái đó là của đạo Phật thì không đúng. Ví dụ như có nhiều người ngồi thiền, ngồi thiền xong rồi xuất hồn đi lên gặp Phật, rồi trở về nói là tôi mới nhập trở lại, tôi gặp Phật Di Đà ở trên. Hỏi ngài đang làm gì vậy? Không lẽ ngài đang chơi Facebook? Mình trả lời những câu hỏi như mình câu nói vậy, cái đó không phải thiền của đạo Phật. Đạo Phật không hề có một thứ thiền nào mà đi xuất hồn hết. Anh muốn nói thiền của ai thì mình không cãi, Nhưng mà tôi có bổn phận, tôi xác định thiền này không phải của đạo Phật. Nếu người nào muốn theo đạo Phật thì không có theo thiền này. Vậy thôi. Ví dụ như bây giờ người ta ăn một cái thứ khác, mà Việt Nam mình là quốc hồn quốc tí là chai nước mắm, mình sẽ nói rằng chai nước mắm này là của Việt Nam, không có nước nào giành được hết. Không có anh Ý anh nào vô nói chai nước mắm của họ được hết, làm sao giành được. Thì cũng y như vậy, Phật giáo là như vậy chứ không có khác. Còn mình muốn theo cái gì là quyền của mình. Ví dụ bây giờ mình đi, mình muốn thích coi bói thì cứ coi. Nhưng mà mình nhớ là mình coi bói rồi mình bị mấy thầy bói biểu là mình phải cúng quải gì đó. Rồi nhớ là cúng đó không phải cúng cho Phật nha. Phật không có hưởng cái đó. Thánh thần nào hưởng chứ còn Phật hoàn toàn không hưởng đó. Mà nếu người đó nói trời ơi xui lắm, tôi phải cúng Phật phương Bắc, phương Đông, phương Nam, phương Tây gì cho chị đó, thì mình phải nhớ là người đó đang nói trật. Trong Phật giáo không hề có ông Phật nào chờ mình cúng dường để ban phước cho mình hết. Mình xác định vậy thôi. Còn mình có cái quyền mình thích tin gì mình tin. Nhưng mà nhớ là khi mình theo cái đó hoài, nghĩa là một thời gian mình sẽ có một cái tâm là lúc nào cũng ỷ lại vào những cái đó, mà không nỗ lực trong vấn đề tự tu, tự tạo cái nhân thiện cho mình để mình hưởng cái quả thiện. Quý vị thấy là nhân quả nó rõ ràng, chứ không có ỷ lại. Có một bà cụ tối nào cũng xin sâm trước khi đi ngủ, mà hễ mà xin nhầm cái sâm xấu là bỏ vô lắc lại, lắc đến khi nào được cái sâm tốt mới đi ngủ. Thì Pháp Hòa mới nói vậy thôi bà, bỏ hết mấy sâm xấu, để yên cái sâm tốt rồi lắc cái bột nó ra cái đi ngủ phải luôn. Rồi câu hỏi cuối cùng. Bạch thầy, con xin hỏi, con không kiên nhẫn đọc kinh mỗi ngày, con có thể niệm A Di Đà Phật không cần ngồi trước bàn thờ Phật có được không? Ngồi đâu cũng được. Con cái điều là không kiên nhẫn này cần nói này. Ngồi trong xe cũng được. Ở trong hãng cũng được. Ở đâu mình cũng tu được hết, không nhất thiết tu trước bàn Phật. Nhưng có cái điều là tại sao mình không kiên nhẫn được? Kiên nhẫn niệm Phật nghĩa là kiên nhẫn tụng kinh rồi. Có điều là mình chưa có cái khả năng ngồi yên thôi. Cái chữ kiên nhẫn ở đây vì này muốn nói là sự ngồi yên định tĩnh của mình đó. Thì cái này là cái mà cần tu đấy. Tại vì nếu mình không kiên nhẫn được một cái việc nhỏ thì đôi khi những cái việc lớn trong cuộc sống mình cũng khó kiên nhẫn được. Dù ai nói cái gì cái mình cũng khó kiên nhẫn, cái mình phản ứng là liền. Cho nên ví dụ như mỗi ngày quý vị tập, thay vì mình ngồi 30 phút mà có 15 phút đầu là ok, còn 15 phút sau là bắt đầu nó rối, thì quý vị biết là còn 15 phút sau cần tu. Cũng giống như là Pháp Hòa nãy nói vậy, năm giới phải không? Nếu mình kiểm lại là bốn giới mình khỏe hết á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không uống rượu, chỉ có cái giới hay đâm thọc còn dính, thí dụ vậy, biết cái giới đó mình phải tu. Cho cái giới nào mà mình biết mình còn vướng, cho nên nói năm mà không có gì phải năm đâu. Tại vì đâu mà ai vừa phá hết năm giới đâu, không? Có những cái mình chưa bao giờ làm và mình biết mình sẽ không bao giờ làm, thì đâu có thành vấn đề nữa để gọi là giữ. Cho nên giới, quý vị yên tâm, giữ được một giới, hai giới gọi là tiểu phần u bà tắc, giữ được ba giới gọi là bán phần u bà tắc, giữ được bốn giới gọi là đa phần u bà tắc, giữ được năm giới là toàn phần u bà tắc. Vậy thì thấy Đức Phật dễ thương không? Hai giới Phật cũng nhận, ba giới cũng được, bốn giới, hai thì gọi là tiểu, ba thì gọi là bán, bốn thì gọi là đa, năm thì gọi là toàn. Thì mình cứ tu sao mình tu, mình chọn nào để mình chọn, miễn sao mình có tu là có tới. Cho nên tất cả mọi sự việc nó đều căn cứ ở một cái bước đầu mình đi. Quý vị ăn một cái bánh, quý vị sẽ no một cái bánh. Mình không ăn thì sẽ không no. Ăn ba cái bánh sẽ no ba cái bánh. Nhưng mà ăn tới cái thứ năm mà no thì đừng nghĩ tôi biết vậy tôi ăn cái thứ năm cho rồi, khỏi mất công ăn bốn cái kia. Không có. Cái thứ năm nó no là nhờ bốn cái trước. Cũng như vậy, mình tu mà sở dĩ ngày nay mình có được như thế này không thể nói là không được gì hết. Trước kia mình cũng đã, những gì mà chúng ta bao nhiêu năm tháng đi qua đó, nó có cái lợi lạc chứ, nó có cái phần tốt chứ, tại sao không? Phải không? Mà tại mình chưa thấy rõ thôi. Và thưa đại chúng là sự tu hành của mình á, Tu nghĩa là chỉnh sửa, mà quan trọng là chúng ta chỉnh sửa cách sống do ba nghiệp của mình: cách nghĩ, cách nói và cách làm. Còn hình thức như thế nào không có sao, không có sao hết. Quý vị có được phương tiện nào, tu phương tiện đó. Từ thờ Phật cho đến ăn mặc, cho đến hình thức mình tu. Ví dụ quý vị nào hôm nay quy y, lỡ không có cái áo tràng, đem bao nhiêu cái ra không có cái nào vừa hết, không lẽ không cho người ta quy y? Thì người ta không vừa áo đó thì người ta mặc bình thường cũng là được rồi. Cái áo tràng này là chỉ có Phật giáo Việt Nam có nha, Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Hoa có nha, chứ còn các nước Phật giáo khác không có. Phật giáo Hàn Quốc không có cái áo này, Phật giáo Nhật Bản không có áo này, thậm chí Phật giáo Nguyên Thủy Ấn Độ Tích Lan cũng không có cái áo này. Áo này là do Việt Nam và Trung Quốc chế cho người Phật tử mặc để đi vào chùa lễ Phật cho trang nghiêm. Chứ còn ngày xưa Phật tử đi chùa mặc đồ trắng, cho nên được gọi là bạch y cư sĩ. Bạch y cư sĩ là những người cư sĩ mặc áo trắng, và mỗi lần gặp Phật thì dắt cái khăn tròn lên chừa cánh tay phải để biểu lộ sự cung kính. Qua tới đất nước mình thì cái gì cũng phải kín đáo, cho nên mình mới chế ra cái áo này để cho các vị cư sĩ mặc. Cho quý vị đừng có nghĩ rằng phải mặc cái đó. Có tốt chứ, còn không có thì bây giờ ví dụ có một chú nào đây, chú to quá, không có cái áo nào vừa chú thì phải chịu thôi, không lẽ không cho người ta quý ý. Thôi bây giờ mình tạm dừng, rồi chúng ta nghỉ giải lao, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trở lại.